Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương 4, tiếp theo phần thứ 4. Suốt 5 ngày tại Huế, chúng tôi có dịp nghe tận tai những tin đồn thất thiệt từ các nơi đưa đến nhằm loại trừ ảnh hưởng của Tin Lành, gây hoang mang trong quần chúng để dễ bề khuynh đảo. Chẳng hạn như họ tuyên truyền rằng Tin Lành là đạo phản thệ, và tệ hại hơn nữa, họ dựng đứng những sự kiện không có thật, cùng các nghĩa sai lệch về nhà cải chánh Martin Luther. Ngoài ra, một số người còn cho rằng Tin Lành là đạo của Mỹ, ai theo đạo sẽ được cấp $20. Tin này đã khiến cho những người tử tế, trọng danh dự, khinh dễ và xa lánh Tin Lành, gây ngăn trở không ít cho công việc rao giảng lời Chúa. Với chủ tâm phá hủy tận gốc mọi mầm mống của đức tin tín đồ, nên song song với những tin đồn bất lợi trên đây, họ lại cố gắng tận dụng mọi khả năng để phát huy chuyến dịch tuyên truyền rỉ tai Tin Lành là đạo quốc cấm. Rồi họ trưng bằng cớ là có 3 vị mục sư trong tỉnh Quảng Nam bị bắt giữ và bị đưa ra tòa với bản án bị 6 tháng khổ sai. Sự thật này xảy ra trong thời ông Ngô Đình Khôi làm tổng đốc Quảng Nam, ốc kỳ thị cá nhân hơn là chủ trương của nhà nước. Họ còn xuyên tạc một cách trắng trợn rằng những người theo đạo Tin Lành toàn là hạng nghèo khổ theo Mỹ để nhờ nuôi sống rồi được đưa về Mỹ làm đầy tớ. Mặc dù bấy giờ đã có một số nhân vật hữu danh sinh trưởng tại Huế trở lại với Chúa như cụ Trần Dĩnh và cụ Trần Ích, một người theo Nho học và một người theo Tây học, đang làm phán sự Sở Hóa Xa. Ngoài ra cũng có một người khác là cụ Hoàng Trọng Thừa, một nho sĩ nổi tiếng bằng lòng đầu phục Chúa và đang làm giáo sư Việt văn cho các giáo sĩ. Về phía hoàng tộc cũng có mấy người theo Tin Lành như các bà Công Tôn Nữ Thị Hầu và Công Tôn Nữ Tú Oanh, là hai cháu nội của vua Minh Mạng, những người đương thời đều biết cả. Nhưng vì hai người trên đây so với những nhân vật hoàng tộc khác thì họ không có quyền hành, không có thế lực, cũng như không giàu có, nên người ta cố ý ém nhẹm để dễ bề bôi lọ đạo Chúa. Bao nhiêu đó cũng cho chúng ta thấy, đa số người dân cố đô lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến những người có quyền thế và giàu sang, mà không quan tâm đến những người có lòng tìm kiếm chân lý và phương pháp cứu rỗi linh hồn đồng bào. Mãi đến năm 1931, Huế mới được phép mở một phòng nhóm cầu nguyện. Hội thánh thuê một căn nhà lầu bên cầu Đông Ba, sát đầu đường Gia Hội. Bên kia sông là chợ Đông Ba, địa điểm này rất tốt vì là nơi thị tứ, có đông người qua lại ngày đêm. Hội thánh cử cụ Hoàng Trọng Thừa là mục sư lão thành và cũng là người thừa thiên đảm nhiệm chức vụ mục sư tại Huế. Hội truyền giáo cũng cử ông bà D.I. Jeffrey làm giáo sĩ tại đó. Đà Nẵng lúc bấy giờ được xem như là một trung tâm truyền giáo lớn, nên thỉnh thoảng phái các mục sư đầy ơn đến Huế tổ chức những buổi giảng đặc biệt. Có nhiều người trở lại tin nhận Chúa, nhưng có lẽ họ tin để mà tin hoặc để dò xét Tin Lành đó có thật đúng với những tin đồn mà tôi đã tóm lược trên đây hay không, thế thôi. Cho nên số tín đồ tại Huế chẳng khác nào câu chuyện về người gieo giống mà Chúa đã kể 3 phần mất đi, chỉ còn lại 1. Nhưng tệ hại hơn, Huế không còn lại được 1%. Thank you. Năm 1933, ông bà mục sư Ông Văn Huyên được Hội Thánh cử đến thay cụ Hoàng Trọng Thừa làm mục sư tại Huế. Tôi từ Hà Nội vào và lưu lại một tuần để hợp tác giảng Tin Lành cho đồng bào. Nhân dịp này, chúng tôi tìm cách đến thăm một số nhân vật trong hoàng tộc, một số thương gia, quan lại và một vài nhà chí sĩ tại cố đô Huế để làm chứng về Chúa và mở rộng phạm vi rao truyền Tin Lành. Nhân vật hoàng tộc đầu tiên mà chúng tôi có dịp tiếp xúc là ông Ưng Khoa, giữ chức vụ trợ quốc khanh trong hoàng triều. Sau đó, tôi cùng ông này đến thăm quận công Hường Hoài ở phủ Hòa Thạnh quận Vương, cuối đường Gia Hội, cụ là cháu nội của vua Minh Mạng. Khi chúng tôi đến biếu sách và nói về Chúa cho cụ nghe thì cụ rất lấy làm lạ. Cầm quyển sách trong tay, cụ vui vẻ nói: "Tôi chưa hề được nghe một Tin Lành cứu chuộc đơn giản như thế." Mặc dù trong gia đình đã có mấy người cháu gọi cụ bằng chú, đã tin nhận Chúa rồi, nhưng chưa có ai dám nói về Tin Lành cho cụ nghe cả. Buổi sáng ngày hôm sau, cụ Huyên và tôi sắp đặt chương trình để làm chứng đạo Chúa cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, là một chí sĩ hiện đang điều khiển tờ báo Tiếng Dân tại thành phố Hàng Bè, Huế. Trong dịp này, cụ giáo sĩ Stebbins cùng đi với chúng tôi. Chúng tôi gặp ngay cụ Kháng tại văn phòng tòa soạn. Cụ rất vui vẻ tiếp chúng tôi. Nhưng khi biết qua mục đích cuộc viếng thăm này là chỉ để làm chứng về Tin Lành cứu rỗi thì thái độ của cụ bỗng đổi khác. Từ cách nói chuyện đến cách cụ nhìn khói thuốc bay tỏa trong văn phòng không mấy rộng khiến chúng tôi có cảm nghĩ rằng cụ cho chúng tôi ngây thơ quá, chỉ làm phí thì giờ của cụ. Nhận thấy không thể nói thêm trong lúc này, chúng tôi tặng vài quyển sách rồi từ giã. Ra đường, tôi và cụ Huyên đã nói với nhau: "Ông già thật kiêu hãnh." Nhưng vẻ kiêu hãnh đó không còn nữa trong những lần gặp gỡ sau, nhất là vào khoảng năm 1946-1947, tôi thường có dịp tiếp xúc với cụ Huỳnh Thúc Kháng khi cụ làm bộ trưởng nội vụ tại Bắc Phủ Bộ. Trong những lần như vậy, tôi thường nói chuyện với cụ về Tin Lành và ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Tôi cũng đã biếu cụ một bộ Kinh Thánh Tân Cựu Ước, rồi ít lâu sau gặp lại cụ. Tôi hỏi cụ có xem không, thì cụ cho hay là đang xem và rất vui khi xem Kinh Thánh. Hồi này thái độ kiêu hãnh của ông già trong tòa soạn báo Tiếng Dân khi xưa không thấy nữa. Hiện diện trước mặt tôi là một nhà chí sĩ, một cách mạng gia lão thành khiêm nhường khả kính. Tôi đã cầu nguyện thật nhiều để lời Chúa trở nên ánh sáng cho đường lối của cụ. Chiều hôm đó, cụ Huyên và tôi đến thăm cụ Phan Bội Châu để tặng Kinh Thánh và làm chứng Tin Lành. Đồng bào ở Huế thời đó thường gọi cụ là ông già Bến Ngự, vì sau khi bị bắt và bị kết án, người Pháp đã quản thúc cụ Phan trong một chiếc thuyền lớn trang bị đầy đủ tiện nghi và thuyền này thường đậu tại Bến Ngự. Nhưng sau đó ít lâu, họ không để cụ ở dưới thuyền nữa mà dời lên một căn nhà trên đường đi Nam Giao, gọi là đường Ba Dốc, Huế. Nhà này cũng do người Pháp xây cất để cụ ở. Lương thực cũng do họ cung cấp và dĩ nhiên mọi hoạt động của cụ đều có người theo dõi cẩn thận. Vì tính cách biệt cư đó nên đồng bào không mấy ai dám giao thiệp với cụ. Tôi và cụ Huyên vì vô tình không hay cớ sự như vậy. Vả lại, mục đích của chúng tôi là đem Tin Lành đến cho cụ Phan mà thôi. Mọi chi tiết khác đều không đáng kể. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi đến căn nhà nói trên, được cụ Phan ra tiếp. Nhìn quanh nhà không thấy ai khác ngoài cụ, nhưng khi ngồi xuống ghế thì một người đàn ông lực lưỡng mang súng lục từ ngoài bước vào. Cụ Phan giới thiệu: "Đây là người bạn ngày đêm ở gần tôi theo lệnh của người Pháp. Vì họ kể tôi như là một thứ vi trùng hay lây nên sợ ai đến gần sẽ bị lây." Trong khi ấy thì anh chàng này thản nhiên tay cởi súng đặt lên bàn, miệng nói: "Tôi ở đây giúp cụ và hầu chuyện cụ cho vui. Chúng tôi tự giới thiệu là mục sư Tin Lành, xin đến thăm cụ và tặng cụ quyển Kinh Thánh có lời của sự sáng và cũng có lời của sự sống." Cụ Phan đứng lên, hai tay đưa ra nhận quyển Kinh Thánh và nói: "Trong đời lưu vong của tôi chỉ có một người có thể gọi là bạn, là một vị mục sư Trung Hoa khi tôi ở bên Quảng Tây, vị mục sư ấy cũng có đọc Kinh Thánh cho tôi nghe." Chúng tôi giải bày lời Chúa là lời sự sống và cũng là lời sự sáng cho cụ. Thái độ của cụ rất khiêm tốn và những câu hỏi của cụ tỏ ra cụ đang muốn tìm con đường giải thoát. Sau khi trình bày cặn kẽ về sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá và quyền năng phục sinh của Ngài cho cụ, chúng tôi từ giã cụ ra về. Cụ tiễn chúng tôi ra ngoài sân, thấy tôi chăm chú nhìn ngôi mộ mới ở góc vườn. Dường như cụ đã đoán được tôi đang để ý ngôi mộ mới ấy. Cụ chỉ tay vào ngôi mộ rồi nói, đây là cái mộ của con chó vá của tôi chết vài tuần nay. Tôi có bài thơ định viết trên lòng bia để nhớ nó, nhưng chưa có bia, tôi đọc để quý ông nghe. Rồi cụ đọc, vì có dũng nên liều chết phấn đấu, vì có nghĩa nên trung thành chủ, nói thì dễ, làm thực khó, người còn vậy huống chi chó. Ôi con vá này đủ hai đức đó, há như ai kia mặc người lòng thú, nghĩ thế mà đau, dựng bia mộ nó, Phan Bội Châu. Rồi cụ tiếp, con chó vá của tôi rất trung tín mặc dầu chủ nghèo. Tôi chưa có dịp mô tả tính nết của nó trên bia. Đang khi nói, cụ nhìn người công an với cái nhìn đầy ý nghĩa. Chúng tôi nghĩ thật là mỉa mai, một nhà chí sĩ cách mạng như cụ Phan Bội Châu suốt đời vào tù ra khám, đến lúc tuổi già lại phải sống biệt cư. Người ta đầy ải cụ chỉ vì lòng cụ thiết tha yêu nước. Cái bia của con chó vá cũng là ý nghĩa của sự tận trung. Cụ Phan đã đặt quê hương lên trên mạng sống. Chúng tôi rất kính phục cụ và hằng ngày cầu nguyện xin Chúa giúp cụ tìm được ánh sáng của sự cứu rỗi qua lời Kinh Thánh. Tôi ghi lại câu chuyện này để nhớ cuộc gặp gỡ của chúng tôi với cụ Phan. Năm 1940, phòng giảng Tin Lành được dời về căn nhà lầu trước vườn hoa chợ Đông Ba. Thật là một địa điểm lý tưởng cho việc rao truyền Tin Lành. Nhưng kết quả tại Huế rất khiêm nhường. Số người tin Chúa rất đông, nhưng số người đứng vững, trung tín nhóm lại thì rất ít. Năm 1950, Hội Thánh mua được một ngôi nhà đẹp đẽ và khang trang ở số 14, đường Ngự Viên Huế. Cùng với một sở đất khá rộng, bắt đầu từ đó, Hội Thánh Huế như nhận được những luồng sinh khí mới, anh em phấn đấu tinh thần. Và số tín đồ nhóm lại mỗi Chủ nhật ngày càng đông hơn. Đến năm 1964, Hội Thánh khởi xây cất một nhà thờ mới trên cơ sở này. Đường Ngự Viên nay được đổi tên là đường Nguyễn Du, tuy nhiên số 14 vẫn giữ như cũ. Đây chính là nhà thờ Hội Thánh ngày nay. C lớn, những biến cố liên quan trực tiếp đến Hội Thánh. A nhỏ, tà thuyết Chúa tái lâm. Trong khi công việc Chúa ở khắp mọi nơi đang trên đà tiến triển tốt đẹp, thì một số biến cố nhỏ nhưng rất đặc biệt bỗng xảy ra trong Hội Thánh. Đó là tà thuyết định ngày và giờ Chúa tái lâm. Có thể bảo đây là một đổ vỡ đáng buồn trong lịch sử giáo hội, đã làm dao động tinh thần một số khá đông tín hữu vốn nhẹ dạ, dễ tin, và đồng thời cũng gây một tiếng vang không tốt đối với Tin Lành giữa vòng dân chúng lúc bấy giờ. Trong phần ghi lại cuộc hành trình 5 tháng từ Hà Nội vào Nam ngang qua Nha Trang, tôi có dịp đề cập đến biến cố này một cách sơ lược với những hậu quả chua xót, tuyệt vọng xảy ra trong Hội Thánh. Nay xin được trở lại một lần nữa với những chi tiết đầy đủ hơn để quý độc giả có thể nhận thức được tường tận về thực chất của lý thuyết này ngay từ khởi điểm đến giai đoạn kết thúc. Có thể bảo đây là một lầm lẫn hết sức tai hại, bắt nguồn từ những luận lý thuần túy hoàn toàn chủ quan, đi ra ngoài sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Thật ra, sự kiện về Chúa tái lâm là một điều chắc chắn, một chân lý cố hữu không ai có thể chối cãi. Nhưng trình bày về thuyết tái lâm như một bài toán khẳng định dựa vào những dẫn chứng phi thực thì không thể chấp nhận được. Nếu không bảo là vô cùng nguy hiểm, chẳng khác nào một thứ độc dược cực mạnh có năng lực phá hủy tất cả mọi mầm mống, mọi sinh lực của đức tin. Người chủ trương tà thuyết này là ông Trần Như Tuân, một truyền đạo trẻ tuổi có học thức rộng. Ông đã từng chứng tỏ khả năng suy luận bén nhạy của mình trong các buổi giảng và trong những lúc giải bày giáo lý cho những người chưa tin. Thường nhật ông rất sốt sắng lo công việc Chúa, cũng như rất ham thích nghiên cứu Kinh Thánh qua những sách giải nghĩa, nhất là sách viết bằng tiếng Anh. Ông có dịp làm quen với các nhà thần học tân phái và lần lần trở nên say mê họ về những biên khảo về cơ đốc giáo lý rất hấp dẫn của họ mà ông cho là chính xác nhất, thực tế nhất, khác hẳn với những luận giải rườm rà, đầy dẫy những sự kiện không thể hiểu được của những nhà thần học cổ điển chuyên dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh và dùng Kinh Thánh để làm nền tảng cho đức tin. Ông Tuân không muốn bị gò bó trong một khuôn khổ cố định như vậy, nên sau khi đã nghiền ngẫm những tư tưởng tân kỳ của những nhà thần học tân phái Tây Phương, ông liền xoay qua nghiên cứu Sấm Trạng Trình, vì ông cho rằng Sấm Trạng Trình có những tương quan lạ lùng đối với những lối tiên tri trong Kinh Thánh. Thế là sau khi phân tích từng tiếng, từng chữ, những lời sấm hiểm hóc của Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông không ngần ngại bước sang giai đoạn tổng hợp bằng cách áp dụng những phương thức suy luận của các nhà thần học tân phái và những ẩn ngữ trong Sấm Trạng Trình để khảo cứu Kinh Thánh. Đó là một việc làm cực kỳ nguy hiểm, nhưng ông Tuân bất chấp mọi cản ngăn, ông cương quyết bảo vệ lập trường của mình vì ông tin rằng với phương pháp biên khảo vừa kể, ông có thể thấu triệt được tất cả những lẽ mầu nhiệm của Kinh Thánh. Ông chắc chắn mình có thể tuyên bố đúng ngày và giờ mà Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Để bắt đầu cho giai đoạn lập thuyết, ông viết một tập sách nhỏ, trong đó trình bày tóm lược những khám phá của ông dựa theo Sấm Trạng Trình và một số lời tiên tri trích trong Cựu Ước. Sau khi đã dẫn chứng những mấu chốt lịch sử trải qua các thời đại, ông liền công bố, có lẽ ngày 7 tháng 9 năm 1944, Chúa tái lâm. Lúc bấy giờ có rất nhiều tín đồ giữ vững được đức tin, đến khuyên ông Tuân đừng giảng Kinh Thánh theo cách ấy và cũng đừng lấy Sấm Trạng Trình mà đoán định ngày Chúa tái lâm. Chẳng những ông không nghe lời khuyên mà sau ngày 7 tháng 9 năm 1944, Chúa chưa tái lâm, ông lại tuyên bố tiếp chắc ngày 30 tháng 9 năm 1944, Chúa tái lâm. Nhưng rồi đến ngày 30 tháng 9 năm 1944, Chúa vẫn chưa tái lâm. Qua hai lần thất bại, đáng lẽ ông thức tỉnh, ăn năn trở lại nẻo chánh, nhưng ông vẫn tiếp tục giữ vững lập trường và tuyên bố đại khái như thế này: Chúa tái lâm rồi, nhưng còn ở trên không trung, chưa rước hội thánh lên. B nhỏ, những vùng bị ảnh hưởng trực tiếp. Phần đông tín đồ trong toàn quốc không quan tâm đến tà thuyết nguy hại này. Chỉ có những hội thánh gần nơi ông Tuân ở bị ảnh hưởng bởi những bài ông quay Ronio cùng với những bản đồ các thời đại mà ông đã gửi cho, nên một số người nhẹ dạ tin theo, một số người hưởng ứng nghiên cứu, gây nên những cuộc tranh luận cãi vã hết sức sôi nổi. Có vài vị mục sư ngã theo tà thuyết này. Nhưng tai hại hơn cả, có một vị chủ nhiệm địa hạt bị mê hoặc, xem ông Tuân như là thần thánh và những lý thuyết do ông này đặt ra chẳng khác nào chân lý của sự cứu rỗi, nên đã gửi cho tôi một điện tín nội dung như sau: xin ông tuyên bố ngày 30 tháng 9 năm 1944, Chúa tái lâm, nếu không làm, huyết vô tội đổ trên ông. Tôi liền trả lời: tôi không tin ngày 30 tháng 9 năm 1944 Chúa tái lâm. Xin xem công vụ các sứ đồ chương 1, câu 7, cầu Chúa cứu ông và anh em khỏi tà thuyết. Đáng lẽ sau ngày 30 tháng 9 năm 1944, Chúa chưa tái lâm, những người lầm lạc có dịp thức tỉnh, ăn năn hối lỗi, quay về với Chúa để suy gẫm những lời mà Ngài đã phán với các môn đồ ngày xưa. Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã kỳ hạn định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 7. Nhưng như trên đã nói, ông Tuân không cho đó là một sự cảnh cáo của Chúa đối với mình, nên lập trường của ông càng ngày càng cứng rắn hơn. Một sư truyền đạo trong các vùng phụ cận, có người bảo trái, kẻ bảo phải, gây nên những cuộc cãi vã và liên tiếp từ ngày này qua ngày kia, công việc Chúa do đó bị đình trệ và tín đồ bị hoang mang không ít. Theo tin tức nhận được, chúng tôi biết chắc hội thánh tại Vinh đang ráo riết học tập tà thuyết này, vì lúc bấy giờ ông Trần Như Tuân là đương kim chủ tọa tại đây. Nhận thấy không để cho mầm mống nguy hại này lan tràn xa hơn, có thể đầu độc tinh thần tín hữu, nên tôi tức tốc từ Hà Nội vào và của mục sư Lê Văn Long, đại diện cho Trung Hạt, từ Đà Nẵng ra Vinh cùng một ngày. Mục đích của chúng tôi với tư cách nhân viên tổng liên hội là muốn gặp ông Tuân cầu nguyện, khuyên lơn và giải thích những sai lầm của ông. Mặc dù có gửi điện tín báo tin là chúng tôi sẽ đến bằng xe lửa, nhưng khi tàu đến ga, chúng tôi vẫn không thấy một ai đến đón cả. Chúng tôi liền tìm xe để đến tư thất Hội Thánh Vinh. Tại đây có người cho chúng tôi biết là ông bà truyền đạo đang tổ chức nhóm họp tại một địa điểm mới. Chúng tôi đi ngay đến đó thì thấy có độ 20 người nhóm lại. Ông truyền đạo lấy cớ đang phải bận giúp đỡ các tín hữu học tập các thời đại trong Kinh Thánh nên từ chối không chịu tiếp rước chúng tôi. Nhưng chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi để gặp ông. Với tất cả tình và lý, chúng tôi tha thuyết khuyên ông hãy trở lại với sự dạy dỗ chân chính của Kinh Thánh. Ông không muốn nghe, nhưng chúng tôi vẫn đọc thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 1 đến câu 11, và Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, từ câu 1 đến câu 17, Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 7, và Mác chương 13, câu 32, để đoan chắc Chúa tái lâm. Đó là một lẽ mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người. Nhưng trước sau ông Tuân vẫn nhất quyết không nghe chúng tôi. Và hơn thế nữa, ông còn cho biết là ông sẽ tuyên bố một ngày khác và lần này ông tin quyết điều mình suy tính chắc chắn sẽ đúng. Đêm đó, ông Tuân lấy cớ bận việc không tiếp chúng tôi và cũng không tỏ ý không muốn một gia đình tín đồ nào ở Vinh tiếp đón chúng tôi cả. Do đó, chúng tôi buộc lòng phải trở về thành phố Vinh để tìm một phòng trọ mặc dù lúc bấy giờ đã hơn 10 giờ đêm. Về đến nơi thì đã gần 11 giờ, chúng tôi cố gắng đi tìm một nơi trú ngụ qua đêm, nhưng phần nhiều nhà trọ trong thành phố đã hết phòng, còn một vài nơi có phòng nhưng chúng tôi thấy không tiện ở. Không biết tính sao, nhưng từ chiều tới giờ chưa ăn gì, nên một sư Long và tôi vào quán để ăn tối. Trước khi dùng bữa, chúng tôi cầu nguyện tạ ơn Chúa về những thức ăn trước mặt và xin Ngài chỉ dẫn cho chúng tôi một chỗ trọ qua đêm. Khi đang ăn, chúng tôi bỗng thấy Vũ Đăng Chinh từ ngoài cửa bước vào. Gặp chúng tôi, ông chào mừng rối rít, hỏi thăm đến hồi nào và nghỉ ở đâu, vân vân. Ông Chinh lúc trước có đi hầu vị Chúa và hiện đang làm việc thu phát thư trên xe lửa. Tôi cho biết ông Mục Sư Long từ Đà Nẵng ra và tôi từ Hà Nội vào để gặp ông Tuân về vụ tái lâm, ăn xong chưa biết phải nghỉ ở đâu. Ông Chinh liền vui vẻ mời chúng tôi lên xe lửa nghỉ với ông. Đây là lần đầu tiên trong chức vụ chúng tôi được hân hạnh trải chiếu nằm ngủ trên sàn xe lửa. Sáng hôm sau, ông Mục Sư Lê Văn Long về Đà Nẵng và tôi trở ra Hà Nội. Tâm thần chúng tôi rất nặng nề nên trước khi chia tay đã nói với nhau phải cầu nguyện thật nhiều cho ông Tuân và anh em để họ khỏi vấp ngã vì quá tự tin vào kiến thức của mình. Ít lâu sau, ông Tuân phổ biến một lời tuyên bố thứ ba, lần này xác định chắc chắn ngày giờ, năm tháng Chúa sẽ đến. Nội dung lời tuyên bố ấy như thế này, chắc chắn một giờ, ngày 1 tháng 10, năm 1945, Chúa tái lâm. Sự xáo trộn đức tin sau một thời gian lắng dịu, bỗng khuấy động trở lại, khiến cho những người có lòng lo cho công vị Chúa và hội thánh không khỏi buồn. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện này xin Chúa giúp đỡ, để hội thánh tránh khỏi tình trạng xa lầy nguy hiểm có thể làm sụp đổ lâu dài đức tin vốn được vun quén từ nhiều năm qua.
Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày nay Chúa đến thì sao? Đại quyền ngự lâm đêm nhân ai thống trị? Nếu chính hôm nay thế nào? Đến trước tân đường xưa khen tròn đầy. Ấy kẻ đưa Chúa trong trắng thanh cao, ở rải rác trên khắp nhân gian này, hoặc bữa nay ta thế nào. Phước hay phước kỳ, giờ lòng tôi hướng về. Yeah. tôn Christ vô tiền đề. Trong Christ sẽ sống lại ngày, cất lên không trùng gặp Chúa vui sao. Đôi cánh ấy bao lâu dài, hoặc bữa nay ta thế nào. Hãy tin thơ quyền chẳng bao